Sau đây là phần đọc lời Chúa trong Kinh Thánh, sách Giăng thứ nhất, đoạn 2 từ câu 7 đến câu 17. Xin kính mời quý vị anh chị đứng lên. Lòng yêu thương đối với anh em, hỡi kẻ rất yêu dấu, ấy chẳng phải là điều răn mới mà ta biết viết cho anh em, bèn là điều răn cũ anh em đã nhận lấy từ lúc ban đầu. Điều răn cũ này tức là lời anh em đã nghe. Song le ta cũng viết cho anh em điều răn mới, là điều chân thật trong Chúa và trong anh em. Vì sự tối tăm đã tan rồi và sự sáng thật đã soi sáng. Kẻ nào nói mình ở trong sự sáng mà ghét anh em mình thì còn ở trong sự tối tăm. Ai yêu mến anh em mình thì ở trong sự sáng, nơi người đó chẳng có điều chi gây cho vấp phạm. Nhưng ai ghét anh em mình thì ở trong sự tối tăm, làm những việc tối tăm và không biết mình đi đâu. Vì bóng tối tâm đã làm mù mắt người. Ba hạng tuổi, hỡi các con cái bé mọn, ta viết cho các con vì tội lỗi các con đã nhờ danh Chúa được tha cho. Hỡi các phụ lão, tôi viết cho các ông vì các ông đã biết đấng có từ lúc ban đầu. Hỡi kẻ trẻ tuổi, ta viết cho các ngươi vì các ngươi đã thắng được ma quỷ. Hỡi con trẻ, ta đã viết cho các con vì các con đã biết Đức Chúa Cha. Hỡi phụ lão, tôi đã viết cho các ông vì các ông đã biết đấng có từ lúc ban đầu. Hỡi kẻ trẻ tuổi, ta đã viết cho các ngươi vì các ngươi là mạnh mẽ, lời Đức Chúa Trời ở trong các ngươi, và các ngươi đã thắng được ma quỷ. Lòng yêu thế gian với lòng yêu Đức Chúa Trời, chớ yêu thế gian cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, sự mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Và thế gian với sự tham dục nó đều qua đi. Song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Amen. Xin kính mời mời em.
Sáng hôm nay chương trình hơi thay đổi chút xíu. This morning the program changed a little bit because we're supposed to have very very big mission Sunday. However, a little bit changed. So in August, the fifth week in August, we have complete English, Vietnamese, and French on together, one worship. Bởi vì tương đối có nhiều chuyện cũng xảy ra cần phải giải quyết. Và tôi cũng tạ ơn Chúa, quý vị cũng cầu nguyện cho tôi rất là nhiều. Hôm sáng thứ bảy thì nhà trường cho tôi biết là tôi được 96 điểm để mà tiếp tục oral defense cho cái chương trình tiến sĩ. Và sáng thứ bảy thì họ gửi cái message là cái tuần lễ 14 tây cho tới cuối tuần đó là cái tuần tôi phải defense cái chương trình tiến sĩ của tôi. Vậy cái tiến trình này nó kéo dài 10 năm. Nếu mà cuối tháng 6 mà không có xong là coi như là start on over again. Thành ra tôi bắt đầu năm 60 tuổi, bắt đầu cái chương trình tiến sĩ và cầu nguyện Chúa tới năm 70 tuổi phải hoàn tất. Nếu mà không có hoàn tất thôi không có học nữa. Cảm ơn Chúa quý vị đã cầu nguyện. Thêm một chút xíu, sáng thứ hai vừa qua đó thì cái bài tôi nộp bị reject, coi như là không có chấp nhận. Tức là vào sáng thứ hai và sau đó thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm và tới 11 giờ đêm thứ sáu thì tôi nộp cái bài update. Ở sáng thứ trưa thứ bảy thì được chấp nhận để đi tiếp cái chương số 7, chương số 8. Tối hôm qua làm cái bài thi nộp lên đúng hạn lúc 11 giờ rưỡi đêm hôm qua, rồi có thêm một số điều cần phải làm. Thành ra cảm ơn quý vị đã chịu khó với tôi trong những tháng 4, tháng 5 vừa qua. Đôi khi thiếu sự chăm sóc hay là điện thoại hay là nhiều điều thiếu sót trong đó. Và cũng đồng thời trong cái tờ thông cáo cũng có thông cáo là anh Minh, anh của Kim Cương thì về với Chúa. Thứ tư này thì Kim Cương sẽ bay qua California. Tôi thì không đi, tôi phải ở nhà học thầy. Và mục sư Trí Sự Nguyễn Đình Di cũng về với Chúa. Thành ra quý ông bà anh chị em muốn biết thêm tin tức thì liên lạc với mục sư đám tang của mục sư Di thì liên lạc với mục sư Nhiệm Chức La Văn Đức, ông gần gia đình, thành ra rành hơn tôi. Và những cái tuần lễ kế tiếp đây tôi rất là bận rộn, thành ra quý vị cầu nguyện cho tôi, cầu nguyện 1 giờ ngủ thì được 2 giờ nghỉ ngơi thì rất là tốt. Trong đó tạ ơn Chúa, sáng hôm nay quý ông bà anh chị em học cái lớp trường chủ nhật và tôi ngồi nghe từ đầu tới cuối rất là tuyệt vời. Và cái câu hỏi cuối cùng thì rất là tốt về tại sao chúng ta có cái buổi ăn trưa thông công. Và tôi cũng xin gom trở lại chút xíu, tại sao Hội Thánh West Houston có giờ thờ phượng và sau đó có cái giờ ăn trưa thông công với nhau. This morning the question was asked, why does the West Houston Vietnamese Church, we have worship service and after that we have the fellowship lunch, why? Và có, tôi đếm ra thì có 8 lý do. Lý do thứ nhất, nếu mà người ta hỏi quý vị 8 cái lý do mà quý vị nhớ được 4-5 điều thì cũng tốt rồi. Cái thứ nhất, Kinh Thánh dạy cho chúng ta nối kết giữa thờ phượng và thông công. Chúng ta thờ phượng là theo cái chiều dọc, thông công là theo cái chiều ngang. Why? Because the Bible describes worship and fellowship together. Worship is a vertical with God, and fellowship is a horizontal between person and person. Lý do thứ hai, Chúa Giêsu xây dựng cái mối quan hệ qua cái sự thông công. Nếu mà quý vị cần, tôi sẽ gửi những cái câu Kinh Thánh hỗ trợ. Number two reason, because we follow Jesus. Jesus' way is established relationship through fellowship. Lý do thứ ba, cái bữa ăn thông công giúp đỡ những cái người mới đến nhà thờ hay là những người lạ sẽ trở nên những người thân. Reason number three, when we have the fellowship lunch together, the people first time to visit the church, in the worship they don't have the opportunity to talk, but through fellowship lunch build relationship. Lý do thứ tư, cái fellowship lunch là cái cơ hội tốt nhất để môn đồ hóa. It's a good opportunity for discipleship. Lý do thứ năm, cái buổi ăn thông công đó cũng là cái sự chăm sóc thuộc linh. Fellowship lunch is an opportunity for help each other's spiritual life. Lý do thứ sáu, buổi sáng này cô Lan Phương có nhắc đến, anh Tâm có nhắc đến. Lý do thứ sáu là cái cơ hội rất là tốt để mà chứng đạo, truyền giáo. Nếu đọc lại trong Kinh Thánh có vụ sư đồ, người đi vào hội thánh đông nhất, ngoại trừ cái bữa đầu tiên Pentecost đó, là qua những bữa ăn thông công. Reason number six, opportunity for evangelism. If you go back to the book of Acts, beside the Pentecostal event, most of people come to Christ through the fellowship, dinner, meal together. Lý do thứ bảy là cái cơ hội để kết nối các thế hệ với nhau. This is number seven, opportunity to connect generation to generation. Và lý do cuối cùng, thường thường chúng ta hay quên, cái lý do cuối cùng, cái bữa ăn thông công để chúng ta có thể thấy được cái viễn tượng của thiên đàng. The last reason, number eight, when you have a meal together, fellowship together, a church, is open a little bit about the image of heaven. You go back to the book of Revelation. This morning, and I'm not talking about fellowship lunch, but I'm talking about vital union. Sáng hôm nay tôi muốn trình bày cái đề tài về sự hiệp một sống động, nhưng mà cái lý do nối kết là cái tình yêu. Tại vì một trong những cái nhu cầu lớn nhất của con người, tôi và quý vị, không phải là tiền bạc, không phải là sức khỏe hay là cái sự thành công, nhưng cái sự kết nối, liên hệ với nhau. Cái con người được tạo dựng, nếu chúng ta trở về lại Kinh Thánh, để sống trong cái mối liên hệ. Để ý, Kinh Thánh không có khuyên người ta sống một mình riêng rẽ, nhưng có cái sự nối kết trong đó. Nhưng mà hiện tại chúng ta sống trong một cái thời đại đầy nghịch lý, cái công nghệ kết nối nhiều hơn bao giờ hết, nhưng mà tại sao con người vẫn tiếp tục cô đơn? Tại sao có nhiều thiếu niên, thiếu nhi tự tử, mà trong khi đó fellowship là like trong TikTok hay là trong Facebook, mà tại sao vẫn cô đơn? Và không phải chỉ cái thế giới bên ngoài không thôi, mà ngay cả những người sống trong gia đình, sống trong một cái ngôi nhà nhưng mà không có thực sự gần nhau. Nhiều cặp vợ chồng ăn cùng bàn nhưng mà không có chia sẻ tấm lòng. Nhiều con cái Chúa cùng thờ phượng trong một hội thánh nhưng mà trong lòng tổn thương. Người đi vô cửa này thì cái người kia đi ra cái cửa khác, không đi cùng một cửa, hiểu lầm hoặc là có những cái khoảng cách. Đặc biệt những người Việt tại Hoa Kỳ, especially the immigrant live in America, cái áp lực của công việc, the pressure of work, cái khác biệt của thế hệ, different generation, khác biệt ngôn ngữ, different languages, bố mẹ nói tiếng Việt, con gái nói tiếng Anh, your parents speak French, your kids speak English, different language, khiến cho nhiều gia đình và ngay cả hội thánh của Chúa phải đối diện những cái thử thách rất là lớn. And that's the reason why the church we have faced a challenge, not only to family but also for the church. It's a big challenge. Thành ra chúng ta trở về lại lời của Chúa. Sứ đồ Giăng đưa chúng ta trở về một cái chân lý rất là quan trọng. Cái sự hiệp một không có đến từ cùng một cái sở thích. Cái sự hiệp một không có đến cùng một cái tuổi tác, cùng một cái văn hóa hay cùng một cái quan điểm. Lời của Chúa nhắc nhở sự hiệp một đến từ cái sự kết hiệp sống động trong Chúa Giêsu Christ. Và phải có cái tình yêu thương để nối kết với nhau. Và cái tình yêu thương này phải là cái tình yêu thương thật trong đó. Đó là cái điều mà lời của Chúa nhắc nhở, vital union, hiệp một, sống động trong cái tình yêu. Cái bối cảnh thì quý vị biết rồi. Giăng viết trong cái bối cảnh của hội thánh đầu tiên đối diện với những điều gì? Giáo suy giả nè, chia rẽ thuộc linh nè, một số người tuyên bố mình thuộc về Chúa nhưng mà đời sống không có phản ảnh được cái tình yêu thương hay là cái sự vâng phục. Đó là cái vấn đề xảy ra ngàn năm về trước và xảy ra cho cái ngày hôm nay. Vì vậy, Giăng nhấn mạnh ba cái dấu hiệu, quý vị phải ngồi xét lại. tôi có cái dấu hiệu của thật sự người thuộc về Chúa hay không? Đức tin của tôi có đúng hay không? Có tin thật sự tin cậy Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của tôi hay không? Có biết chắc chắn rằng khi mà tôi tin nhận Chúa, tôi có sự sống đời đời hay không? Cái niềm tin nó có thật hay không? Cái đời sống của tôi có thánh khiết hay không? Hay là trước khi tin Chúa cũng vậy, sau khi tin Chúa cũng vẫn như cũ, không có gì thay đổi, và tôi có cái tình yêu thương thật hay không? Kính thưa quý ông bà anh chị em, đối với Giang, tình yêu không phải là cái cảm xúc nhất thời, nhưng là cái bằng chứng của cái đời sống thuộc linh. Điểm đầu tiên, tôi xin cầu nguyện. Một lần nữa, chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh tiếp tục dùng môi miệng con để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con đặc biệt cầu nguyện Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và áp dụng được lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Điểm đầu tiên, hiệp một sống động bắt đầu bằng sự kết hiệp với Chúa Giêsu Christ. Tôi bắt đầu từ câu 7 tới câu 11. Tại vì sứ đồ Giăng nhắc nhở con dân Chúa ngày xưa và cho hội thánh Chúa ngày nay là về cái điều răn về yêu thương. Và ông nói lên rằng những cái người nào mà ở trong ánh sáng của Chúa đó thì sẽ có sự yêu thương anh em mình. Thật ra lời của Chúa, tôi xin đọc tiếng Việt tại vì có phần tiếng Anh trên đó. I'm going to read in Vietnamese and you can follow in English. Anh chị em yêu dấu, tôi không viết cho anh chị em một điều răn mới, nhưng mà điều răn cũ mà anh chị em đã có từ ban đầu. Điều răn cũ này là lời anh chị em đã nghe. Đồng thời tôi viết anh chị em một điều răn mới là điều hiện thực trong Ngài cũng như anh chị em. Vì bóng tối đã tan đi, ánh sáng thật đang chiếu sáng. Slide kế tiếp. Người nào nói mình ở trong ánh sáng mà ghét anh chị em mình thì vẫn còn ở trong bóng tối. Ai thương anh chị em mình thì ở trong ánh sáng. Và nơi người đó không có gì gây vấp ngã. Nhưng ai ghét anh chị em mình thì ở trong bóng tối, bước đi trong bóng tối và không biết mình đi đâu, vì bóng tối làm mất người đó mù quáng. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đây là một cái tín lý vô cùng quan trọng, là cái nền tảng của Cơ Đốc giáo, sự kết hợp với Đấng Christ. The foundation, a doctrine is union with Christ. Khi một người được cứu, quý ông bà anh chị em cũng như tôi được cứu, thì người đó không chỉ tin, chỉ nói là tôi tin Chúa Giêsu Christ, nhưng người đó được kết hiệp với Chúa. Tại sao tôi có thể nói được điều này? Tại vì Chúa Giêsu phán trong Giăng đoạn 15 câu 5: ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Thành ra cái nhánh nho đó không thể nào tự sống nếu mà tách rời ra khỏi cái gốc nho. Cũng vậy, con cái Chúa, mỗi người tín hữu không có thể yêu thương thật nếu mà không có sống trong cái mối liên hệ chặt chẽ, sống động với Chúa Giêsu Christ. Không có sự liên hệ đó thì đừng có nói đến cái tình yêu thương thật. Lời của Chúa rất là rõ ràng. Chúa Giêsu Christ, Ngài là gốc nho, Ngài là cái nguồn của tình yêu. Mà nếu cái nhánh là chúng ta không có gắn liền vào cái nguồn tình yêu thì không có tốt lành. Cái slide kế tiếp. Đó là lý do tại sao nhiều người cố gắng yêu thương mà không có thể yêu được. Tại sao? Không có kết nối được. Nhiều người cố gắng nói rằng tôi cố tha thứ, nhưng mà không có tha thứ nổi. Nói tha thứ mà thấy cái mặt cái tự nhiên nổi sung lên, không có tha thứ nổi. Nhưng mà miệng thì nói tôi tha thứ, mà miệng sao đừng có gặp cái mặt. Mà nếu mà gặp á là nổi sung lên. Cái gì điều này xảy ra? Cố bỏ cay đắng mà không có bỏ được. Thành ra gặp nhau không có lời lành được, nhưng mà toàn là lời cay đắng. Tại sao? Tại vì cái nguồn sống Chúa Giêsu Christ đang bị cạn kiệt. Có thể cái ban đầu tin Chúa nói là đầy Đức Thánh, Nhưng mà bởi theo cái dòng thời gian không có được bồi dưỡng, thành ra nó cạn kiệt lúc nào không hay. Lời của Chúa nói trong cái đời sống chúng ta phải sinh bông trái Thánh Linh, nhưng mà không có cẩn thận thành ra cái rễ đắng cứ mọc lên hoài. Có một con cái Chúa cao niên trong hội thánh tâm sự: tôi đi nhà thờ hơn 30 năm, nhưng mà có cái giai đoạn cái lòng tôi nó lạnh như đá vậy. Nhưng mà khi tiếp tục hỏi: nhưng mà có gì thay đổi không? Thì ông trả lời: tôi không có cần thêm chương trình, tôi cần trở lại gần Chúa Giêsu Christ. Đó là cái điều mọi người chúng ta cần phải xét lại và làm. Khi mà cái mối liên hệ với Chúa được phục hồi thì cái tình yêu đối với người khác cũng được phục hồi. Làm sao phục hồi cái sự ngăn cách giữa vợ và chồng? Thì phải trở về lại gắn liền với Chúa Giêsu thì mới phục hồi được. Nếu mà quý bà, ông bà, anh chị em ngày hôm nay dễ nóng giận, dễ tổn thương, dễ thất vọng, và sống trong cái gia đình đông người như vậy mà vẫn thấy cô đơn, là cái vấn đề. Cái vấn đề sâu xa không có phải là bởi là cái người khác, nhưng mà có thể cái vấn đề này là đang xa cách cái nguồn sống thuộc linh, tức là không có gần gũi Chúa. Thì cái vấn đề này nó xảy ra. Có nhiều người đi nhà thờ lâu năm, thuộc lòng nhiều câu kinh thánh, tham gia nhiều chức vụ, nhưng mà không còn yêu Chúa như trước nữa, không có còn yêu anh em mình như trước, không có còn mềm mại trước cái tiếng phán của Đức Thánh Linh. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, giữ đạo không có đồng nghĩa là gần với Chúa. Nhiều người tôi giữ đạo nhưng mà họ không có gần Chúa, chưa chắc. Một người có thể trung thành với cái truyền thống nhưng mà cái lòng rất là xa cách Chúa. Nếu cái sự hiệp một bắt đầu từ cái sự kết hợp với Chúa Giêsu Christ, thì cái bằng chứng đầu tiên trong cái sự kết hợp đó là tình yêu thương. Đôi khi chúng ta phải ngồi xét lại cái điều này. Điều thứ hai, hiệp một sống động được bày tỏ qua tình yêu thương thật. Lời của Chúa chép, tôi đọc câu 9 câu 10: người nào nói mình ở trong ánh sáng mà ghét anh chị em mình thì vẫn còn ở trong bóng tối. Ai thương anh chị em mình thì ở trong ánh sáng, và nơi người đó không có gì gây vấp ngã. Nhưng ai ghét anh chị em mình thì ở trong bóng tối, bước đi trong bóng tối và không biết mình đi đâu, vì bóng tối làm mắt người đó mù quáng. Lời của Chúa ở đây rất là mạnh, mạnh vô cùng. Giăng nói cái người nào mà ghét anh em mình thì ở trong sự tối tăm. Ông nói rất là mạnh. Ông không có hỏi con cái Chúa lúc đó: sao anh chị đi nhà thờ bao lâu rồi? Ông có nói, không có nói điều đó. Ông không có hỏi: ồ, anh chị giữ cái chức vụ gì? Ông không có hỏi: anh chị học biết bao nhiêu về thần học? Nhưng ông hỏi: anh chị hay là bạn có yêu thương anh em mình hay không? Cái bài học này cũng có thể áp dụng trong cái đời sống gia đình. Chúa Giêsu phán trong Giăng đoạn 13 câu 35 nói sao? Nếu các ngươi yêu nhau, ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết. Nhận biết cái gì? Các ngươi là môn đồ ta. Lời của Chúa rất là rõ ràng. Thành ra cái tình yêu thương thật là cái bằng chứng của những người được tái sinh. Khi quý ông bà, anh chị em tin nhận Chúa Giêsu Christ, các anh chị em coi như là biết mình đi sai đường, nhận Chúa làm cứu Chúa, làm chủ, rồi ăn năn tội. Đó. Rồi lời của Chúa nói: hầu ai cho hệ ai tin nhận Chúa Giêsu Christ thì được sinh sống đời đời, là cái người được tái sinh. Nhưng mà cái điều kiện ắt có và đủ của người tái sinh thì phải có cái tình yêu thương, bởi vì cái tình yêu thương là cái bằng chứng của sự tái sinh trong đó. Cũng còn rất là nhiều người, ngay cả trong hội thánh của Chúa, đang mang trong lòng cay đắng nè, không có tha thứ nè, ghen tị nè, tổn thương, thất vọng về hội thánh. Nhiều người nói tôi yêu Chúa nhưng mà tôi không muốn gặp cái người đó nữa. Lời của Chúa nhắc nhở cái sự chữa lành bắt đầu bằng đem cái việc tổn thương đó đến dưới chân thập tự giá. Đó là lời của Chúa nhắc nhở. Kính thưa quý bạn chị em, tôi phải nói cái điểm này rõ chút xíu. Tha thứ không có nghĩa là phủ nhận cái tổn thương. Mình làm cái điều gì đó cho một người nào đó, họ tổn thương, mình phải biết rằng họ tổn thương. Nhưng mà khi nói tha thứ là không có nghĩa là cái người đó hết tổn thương. Phải rõ cái điều này. Tha thứ trong Kinh Thánh có nghĩa là gì? Có nghĩa rằng là giao cái quyền xét đoán cho Đức Chúa Trời. Thành ra tôi lặp lại, tại cái điều này con cái Chúa hiểu lầm rất là nhiều. Tha thứ không có nghĩa là phủ nhận cái sự tổn thương. Tha thứ trong Kinh Thánh, lạy Chúa, con giao cái quyền xét đoán của ngày này cho Chúa, giao lại cho Chúa. Cái câu chuyện thật cũng xảy ra. Có một cặp chồng, vợ chồng đi tị nạn qua bên Mỹ này, sống chung với nhau hơn 25 năm. Cái vợ chồng này bên ngoài ngó rất là tốt. Hai vợ chồng không ai ngoại tình nè, không có ly dị nè, không có cãi nhau lớn nè. Nhưng, cái nhân này mới là nguy hiểm. Nhưng không có còn nói chuyện với nhau một cách thật lòng nữa. Họ sống giống như là hai người thuê chung một cái căn nhà, ở chung trong nhà, nhưng mà giống như hai con người riêng biệt. Rồi phải có cái sự thay đổi. Cái này là theo cái chuyện kể lại. Một ngày kia, cái người chồng quyết định bắt đầu cầu nguyện với Chúa mỗi tối. Nói đầu ngắn, sau đó dài hơn chút xíu. Ban đầu khó lắm, gượng gạo lắm. Nhưng 6 tháng sau, cả hai kể lại, họ cảm thấy gần nhau hơn bất cứ trong cái thời điểm nào, trong cái nhiều năm tháng. Kính thưa quý bạn cha, lời sứ đồ Giăng nhắc nhở như thế này, cái tình yêu của hai người, nhất là vợ chồng với nhau, chỉ lớn lên khi hai người cùng đến gần Chúa. Mà làm sao gần được? Phải có sự cầu nguyện trong đó. Nhưng mà khi mà nói qua thì cũng nói lại, tại vì sứ đồ Giăng không có nói về tình yêu không thôi, nhưng mà ông cảnh báo cái kẻ thù vô cùng nguy hiểm là cái sự hiệp một của thế gian. Phải để ý cẩn thận. Và cái điểm thứ ba, đòi hỏi chúng ta phải từ bỏ cái giá trị của thế gian. Tôi xin đọc câu 15-17. Đừng yêu thế gian cũng những gì ở trong thế gian. Nếu ai ở yêu thế gian thì tình yêu thương của Đức Chúa Cha không ở trong người đó. Rất là mạnh. Vì mọi sự trong thế gian như dục vọng phàm tục, dục vọng của mắt, kiêu ngạo của cuộc sống vật chất đều không đến từ Đức Chúa Cha nhưng phát xuất từ thế gian. Và thế gian cùng với dục vọng đó qua đi, nhưng ai làm theo ý định của Đức Chúa Trời tồn tại đến đời đời. Câu 15 tới câu 17 Giăng nói chớ yêu thế gian. Ông nói rất là mạnh. Phải mở ngoặc ở đây chút xíu. Ông nói là chớ yêu thế gian. Cái điều này không có nghĩa là ghét con người. Tại nhiều người yêu thế gian cái ghét luôn. Con người trong thế gian ghét hết. Đó. Nhưng mà lời Kinh Thánh không nói như vậy. Kinh Thánh ở đây nhắc nhở là không có yêu cái giá trị và chống nghịch lại Đức Chúa Trời. Thế gian dạy cái gì? Sống cho bản thân, thành công bằng mọi giá, hưởng thụ là cái mục tiêu cao nhất, và tôi là cái trung tâm điểm, tôi là cái rốn của vũ trụ. Không biết quý vị có nghe cái điều này hay không? Mình là trung tâm của vũ trụ. Nếu mà quý vị nghe nhiều người mục sư hay nhiều người giảng luận YouTube hay Facebook mà nói qua nói lại rồi cái nói giống như là nói tôi là trung tâm của vũ trụ, không có tôi là cả cái thế giới này tiêu hết, không có tôi là cái gì đó, tức là tôi là cái rốn của vũ trụ. Những lời của Chúa dạy cái gì? Kể tiếp. Yêu thương, phục vụ, khiêm nhường, sống cho Chúa. Chúng ta thấy cái sự trái ngược hay không? Kính thưa quý ông bà, anh chị em, cái người Việt tại Hoa Kỳ hay là những người mà immigrant từ Ivory Coast cũng vậy thôi, bị cuốn vào cái công việc bill phải trả nè, mortgage nè. Và có nhiều người cái tuần vừa qua cũng đang suy nghĩ về cái vấn đề retirement, 401k, 403k, đủ thứ chuyện cả. Tại vì tuần vừa qua thì cũng học về cái sự dâng hiến phần 10 đó, thì cũng có người đưa ra cái vấn đề này. Có nhiều người suy nghĩ về vấn đề đầu tư. Không có gì sai cả khi mà suy nghĩ điều này. Nhưng mà khi nó trở thành cái ưu tiên cao nhất và Chúa bị đẩy xuống cái vị trí thứ yếu đó, thì lúc đó nó trở thành cái vấn đề. Có rất là nhiều người tôi biết ngay cả trong phòng nói là tín đồ, kiếm được rất là nhiều tiền hơn bao giờ hết, nhưng mà cái đời sống cầu nguyện để gần gũi với Chúa sao đi xuống. Và chúng ta thấy những cái rễ đắng nó bắt đầu nó đi lên. Và có nhiều người có cái nhà rất là lớn, đẹp vô cùng, nhưng mà giống như cái tấm lòng đó, cái nhà càng lớn nhưng mà cái lòng nó càng nhỏ trở lại. Không biết tại sao rất là nhiều người xảy ra. Có nhiều người rất là thành công, nhưng mà tại sao cái tình yêu thương nó ít đi mỗi ngày? Cái đó là cái vấn đề. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, cái điều đáng sợ nhất mà tôi là mục sư, và tuần vừa rồi đây cũng có họp với mục sư Eugene ở đây. Cái điều đáng sợ nhất không phải là cái hội thánh ít tiền. Cái điều đáng sợ nhất là cái hội thánh mất cái tình yêu của Chúa, mất đi cái tình yêu ban đầu. Và chúng ta thấy Khải Huyền cũng nói qua, cái điều đáng sợ nhất không có phải là hội thánh ít cái chương trình, hay là cái gia đình mình ít cái chương trình. Những cái điều đáng sợ nhất, nhiều hoạt động nhưng mà ít cái sự hiện diện của Chúa trong đó, đánh mất đi cái mục tiêu hay là cái khải tượng. Cái này là cho những người lớn tuổi trong hội thánh. Cái điều đáng sợ nhất không phải là cái tuổi tác cao. Trên 65 tuổi, nhiều người nói tôi lớn tuổi rồi. Nhưng cái điều đáng sợ nhất mà tôi cầu nguyện cho quý vị lớn tuổi hay là senior trong hội thánh đó, là đừng có để cái trái tim của mình, cái lòng của mình nó nguội lạnh. Cái đó mới sợ. Tại vì biết bao nhiêu người khi tuổi lớn lên, cái trái tim họ nguội lạnh. Cái đó mới là sợ. Tôi không sợ. Quý vị nói với tôi nói, nếu mà quý vị trên 65 hay 70 có rất là nhiều cơ hội được phục vụ Chúa, nhưng mà cái tâm lòng phải nóng cháy. Sợ nhất là cái tâm lòng nguội lạnh, rồi nó sẽ sinh ra nhiều cái chuyện khác nữa. Như vậy, hiệp một sống động trong tình yêu hay là union, vital union, không phải là một cái khẩu hiệu để mình nói chơi qua loa, nhưng mà thật ra là cái sự kết hiệp sống động với Chúa Giêsu Christ. Khi mà có cái sự kết hợp đó rồi thì mới yêu thương nhau nhiều hơn, mới tha thứ dễ dàng hơn, mới có sự hiệp một hơn, mới có thể sống thánh khiết hơn. Cái sự hiệp một, kính thưa quý ông bà anh chị em, không có phải đến là cùng một cái văn hóa hay là cùng cái thế hệ. Our church, we have four different generations. So we don't blame on because we have different generations, we don't have the unity. Tại vì sự hiệp một không đến cùng văn hóa, cùng thế hệ, hay là cùng một cái sở thích, having the same interest. It's not the reason for the, okay? But nó đến từ cái việc là cùng ở trong Chúa Jesus Christ. It's come from being together in Christ. Thi Thiên 133 câu 1 chép: kìa anh em ăn ở hòa thuận nhau, thật tốt đẹp thay. Đó là lời của Chúa sáng nay nhắc nhở trong cái sự hiệp một để có thể áp dụng cho husband and wife, vợ chồng, gia đình mình, hội thánh Chúa. Nếu mà chỉ có giảng cho hội thánh tiếng Việt không thôi đó, thì nói về vợ chồng, nhưng mà các em English Ministry cũng học cùng một cái đoạn kinh thánh, thành ra tôi phải có cái sự dung hòa trong đó. Tôi xin kính mời mọi người đồng đứng lên. Tôi có lời kêu gọi như thế này: nếu hôm nay quý vị xa Chúa, lời kêu gọi hãy trở về cùng Ngài. If today you feel like you're distant from God, come back to Him. Nếu hôm nay mình đang giận người nào đó, hãy cầu xin Chúa ban cho sự tha thứ. If today you still mad at whoever, pray to God to forgive, help us to forgive that person. Nếu hôm nay gia đình dường như mất cái sự liên hệ, liên kết, bắt đầu lại bằng cái sự cầu nguyện. If today you sense your family look like disconnected, go back by prayer. Nếu hôm nay hội thánh đang có những sự hiểu lầm, phải là người chủ động hòa giải. If today, if the church seem like to have some conflict or misunderstanding, be a person who reconcile that. Đừng có chờ người khác thay đổi trước. Don't wait for somebody to change, but let the Lord Jesus Christ change you first. Tại sao? Tại vì chúng ta đều là tội nhân, nhưng mà Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta bằng cái tình yêu đời đời. Và ngay cả Thiên Tri Esai Jeremiah 31 câu 3: ta đã lấy sự yêu thương đời đời và yêu ngươi. Chúa Giêsu chết trên thập tự giá vì tội lỗi của chúng ta, Ngài sống lại để ban cho chúng ta sự sống đời đời. Khi mà chúng ta ăn năn tin nhận Ngài, thì lời của Chúa nhắc nhở chúng ta được sự tha thứ, được cứu rỗi và được kết hiệp với Chúa Jesus Christ. Tôi xin cầu nguyện, lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con vì nhiều lần chúng con đã để sự cay đắng, ích kỷ, tinh thần của thế gian làm nguội lạnh tình yêu của mình. Lạy Chúa, xin Chúa phục hồi mối liên hệ của chúng con với Chúa. Xin Chúa chữa lành những gia đình đang bị tổn thương, những tấm lòng đang cô đơn, và ngay cả những hội thánh đang thiếu sự hiệp một. Lạy Chúa, xin Chúa giúp chúng con sống trong sự kết hiệp sống động với Chúa Jesus Christ, để chúng con có thể yêu thương nhau như Ngài đã yêu thương chúng con. Lạy Chúa, nếu trong giờ phút này có ai chưa tiếp nhận Chúa Jesus Christ, con cầu nguyện rằng xin Chúa mở lòng họ ra để tin nhận Ngài ngày hôm nay. Và sau giờ này, chúng con sẽ ăn uống thâm công với nhau và có những công việc cần phải làm. Nguyện Chúa tiếp tục ở cùng. Xin Chúa ban ơn lại cho những bàn tay chuẩn bị những vật thực này cho chúng con. Lời của Chúa trong công vụ sứ đồ tiếp tục nhắc nhở chúng con: khi chúng con ăn, chúng con uống, chúng con vui vẻ, thật thà với nhau. Và lạy Chúa, Xin cho chúng con hiểu được buổi ăn thông công là tiếp nối của sự thờ phượng. Xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả thể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Ngài từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu Christ trở lại. Amen.